sau khi mà lúc đấy là được tôn chân về chứng minh trong buổi lễ phát sự hôm nay. Kính thưa các vị phụ huynh, thưa toàn thể và nhà khoa quan, cũng như các cháu học sinh giỏi của chúng ta hôm nay. Hôm nay tại chùa Vinh Nghiêm II của chúng ta đã trang trọng và cử hành lễ phát thưởng cho các cháu học sinh giỏi ở trong đạo tràng Pháp Hoa của chúng ta hôm nay. Được sự quan tâm của hòa thượng tôn sư cũng như tôn đức tăng ni để chính thức đi vào buổi lễ phát thưởng hôm nay. Chúng con thành kính cung kính hòa thượng cùng toàn thể đạo tràng cũng như các cháu khải thân để niệm Phật cầu cho mình.
Xin trân trọng giới thiệu
và liên hệ trung tâm chư tôn đức và các thầy trong đạo tràng cũng như các vị phụ huynh và các em học sinh của chúng ta hôm nay xin cho một tràng pháo tay thêm lên để chúng ta chúc mừng cho buổi lễ phát triển trang hôm nay.
Theo cái truyền thống của đạo tràng Pháp Hoa chúng ta là luôn luôn nghĩ tới một cái tương lai của đất nước, tương lai của dân tộc và cũng là tương lai của đạo tràng Pháp Hoa chúng ta. Và nghĩ tới tương lai tức là nghĩ tới cái đạo đức và cái trí tuệ ở trong đạo tràng. Cho nên trong đạo tràng Pháp Hoa khi mà chúng ta tụng kinh thì thường chúng ta cầu nguyện làm sao cho có Đức Phật ra đời, làm sao cho có các vị Bồ Tát thì hiện trên cuộc đời mà cứu khổ và ban vui, làm sao mà cho tất cả những cái thiền tri thức đều sanh vào làm quyến thuộc của chúng ta, làm sao mà cho ác ma đó nó không có thể xâm hại chúng ta được. Đó là mấy cái điều kiện mà người tu theo Pháp Hoa mong cầu. Thì nếu mà cái mong cầu chúng ta như vậy, tức là cầu cho Đức Phật ra đời, cầu cho các vị Bồ Tát đã xuất hiện, cầu cho các vị Thánh Tăng và cầu cho các cái quyến thuộc của chúng ta. Thì khi cầu nguyện như vậy thì đầu tiên chúng ta nghĩ do chúng ta tu hành, do chúng ta có đạo đức và chúng ta có niềm tin, cho nên tất cả các Đức Phật cũng như là các vị Bồ Tát họ muốn hiện thân trên cuộc đời này nữa thì họ sanh vô, họ làm quyến thuộc chúng ta. Cho nên ở trong gia đình của thầy cũng có một cái điều đặc biệt là khi mà ông thân của thầy với bà mẫu của thầy đó, đi lên ở trên núi Điện Bà Tây Ninh và gặp Hòa Thượng Như Đạo trên đó, thì Hòa Thượng mới cho ông cụ thầy đó một cái cuốn kinh Pháp Hoa và tặng trong cái tượng của Bồ Tát Quan Âm. Thì Hòa Thượng mới dạy ông cụ thầy về để cái bức tượng này lên ở giữa nhà, rồi tụng cái bộ kinh này thì ở trong nhà sẽ sanh ra được những cái đứa con mà quý. Từ cái chỗ cầu nguyện như thế mà thầy sanh ra ở trong cái gia đình đó. Trong gia đình đó tuy là rất là nghèo khó, gia đình của thầy thì gia đình rất là nghèo, nhưng mà sanh ra thì cũng nhờ cái căn lành đời trước, cho nên khi lớn lên thì ở trong gia đình thầy là một cái cậu bé mà thông minh nhất ở trong gia đình và cũng có cái căn lành lớn nhất đi xuất gia để học đạo. Đó là một cái cầu nguyện mà có kết quả. Và cái khi thầy sang Nhật học á, thì thầy cũng thấy có một cái câu chuyện rất là lạ. Cái khi mà Phật giáo Đại Hàn đem tặng cho Nhật Hoàng một cái tượng Phật và một bộ kinh Pháp Hoa, thì bây giờ những người mà ở trong triều họ nói rằng nước Nhật là nước theo thần đạo, mà bây giờ nó đem tượng Phật về, đem kinh về thì sợ phạm phải cái lỗi đối với Thái Dương thần nữ, cho nên mới sai một cái ông đại thần đem cái tượng này đó thì bỏ xuống sông đi và đem cái bộ kinh này đốt đi. Nhưng mà cái ông đại thần này tên là ông Soga, ông lại có cái căn lành đối với Phật pháp, cho nên ông nghĩ cái tượng Phật sao nhìn thấy dễ thương như vậy mà bỏ xuống sông thì uổng, còn cái bộ kinh này đó chưa biết gì trong đó mà đốt đi thì cũng uổng. Tại vì nước Nhật cái thời đó là chưa có văn minh, chưa văn minh, chưa có ngôn ngữ, chưa có văn tự, mà bây giờ đó, bây giờ không có đọc được cái này mà mình bỏ đi thì cái này rất uổng, cho nên ông mới đem về. thay vì ông bỏ xuống dưới sông rồi ông đem về đó, ông mới cất một cái am á đằng sau nhà. Thì mỗi khi đi làm việc về đó thì ông ra ngoài cái am đó, ông nhìn cái tượng Phật, rồi đó ông lật cái kinh này đó ông học. Đây là học chứ không phải là tụng, tại vì ông chưa biết, cho nên ông mới nhờ cái vị sư đó chỉ cho ông và mới nói cho ông lần lần, ông mới hiểu được nghĩa kinh, thì ông mới thọ trì được. Thì khi mà ông lại cái tụng Phật và ông tụng cái kinh Pháp Hoa này nữa, thì lúc bây giờ đó ông mới sanh ra được hai người con mà rất đặc biệt. Cái người con gái thì rất là hiền lành và cũng có thể nói là đẹp nhất ở đây, cho nên được tiến cung làm hoàng hậu. Cái người con trai của ông thì thông minh, cũng là cái bậc thông minh, cho nên được triều đình trọng dụng và đưa lên làm cái chức vụ mà giống như là thủ tướng chúng ta ngày nay, nhiếp chánh. Cho nên từ cái chỗ này đó, người ta nghĩ rằng khi mà tụng kinh Pháp Hoa cầu nguyện đó, thì tất cả các vị Bồ Tát, các vị thánh nhân đó, họ hiện vô họ làm quyến thuộc đó. Vì vậy đó mà khi mở cái đạo tràng Pháp Hoa ở tại Việt Nam mình đó, thì thầy dạy tất cả các Phật tử nên tụng kinh Bổn Môn và cầu nguyện cho các đức Phật, các vị Bồ Tát, các vị thánh hiền, các vị thiền tri thức họ sanh vô. Và từ đó đó, cứ mỗi năm thầy thử xem coi trong đạo tràng mình có bao nhiêu cái đứa trẻ ngoan, bao nhiêu em học sinh giỏi. Thành ra vừa ngoan là đạo đức mà vừa giỏi tức là thông minh. Đó là cái tiêu chuẩn của các vị Bồ Tát. Thông minh nhiều, ngoan nhiều thì đây là Bồ Tát lớn, mà thông minh ít và ngoan ít thì Bồ Tát nhỏ mới phát tâm. Còn sanh ra mà vừa ngu dốt mà vừa hung dữ thì cái này là ác ma. Cho nên ta tụng kinh Pháp Hoa thì ta cầu nguyện cho các vị Bồ Tát hiện thân vô làm quyến thuộc của mình, rồi các vị ác ma đó thì được hộ pháp lương thiện đẩy đi chỗ khác đi, nên không có sanh vô trong nhà chúng ta. Thì từ đó thầy đã thấy mỗi năm như vậy đó, cái số học sinh giỏi của mình tăng lên, cái số cháu ngoan được tăng lên. Và chẳng những đạo tràng Pháp Hoa thành phố Hồ Chí Minh mà rải rác ở các cái vùng xa, như các cháu mà ở dưới Vĩnh Long hoặc là Long Xuyên hoặc là ở trên Lộc Ninh hay là ở ngoài Tánh Linh thì xa, nhưng mà cha mẹ tụng kinh Pháp Hoa rồi đó là cũng trở thành ra những đứa con ngoan, những trò giỏi mà hôm nay về đây để mà lãnh thưởng. Thì như vậy đó, cái đạo tràng chúng ta nó có một cái truyền thống từ khi thành lập cho tới ngày nay, như vậy trên 30 năm mà cứ mỗi năm ấy, thì cái số lượng này nó tăng lên. Thì năm nay chùa chúng ta đây đang xây, cho nên ở bên cái ban mà giám đốc của cái công trình xây dựng của công ty thì họ yêu cầu thầy thì phải ngưng các cái sinh hoạt, sợ các cháu đi về đây đó rồi chạy ra ngoài nữa bị đạp phải những cái đinh sắt đó, hoặc là bị đá trên nó rớt xuống nguy hiểm, cho nên người ta đề nghị là ngưng. Nhưng mà thầy thấy nếu không làm lễ phát thưởng cho mấy cháu thì thấy rất là tội, cho nên thầy cố gắng tổ chức ở đây. Mặc dù tổ chức cái lễ phát thưởng này nó đơn sơ, nhưng mà thầy có một cái yêu cầu duy nhất là tụi con không được chạy ra ngoài cái khung này, để tránh đập đinh, để tránh bị đá rớt xuống mà mang thương tích, thì đây là cái điều không nên. Thành ra chúng ta chỉ sinh hoạt ở trong cái khuôn viên nhỏ này chúng ta thôi. Đó là một cái yêu cầu duy nhất. Và mong những cái mùa hè tới, mùa phát thưởng tới đó, chùa chúng ta xây dựng xong rồi, chúng ta có hội trường tốt và sạch, đẹp, thì lúc bây giờ để chúng ta tổ chức nó trang nghiêm, long trọng hơn. Ngoài cái lễ phát thưởng chúng ta còn có những cái sinh hoạt, và chúng ta còn có thể tổ chức văn nghệ cho tất cả các nơi mà đi về để tham dự, để cho nó vui. Như vừa sáng nay thì thầy có khai mạc một cái trại hè cho tuổi trẻ và Phật giáo ấy, thì thầy thấy như vậy là trên 1.000 em đã đi cắm trại. Thì đạo tràng chúng ta đây thì các cái học sinh giỏi này thì năm nay chúng ta không làm được, nhưng mà chắc chắn là cái mùa hè sang năm chúng ta sẽ tập hợp những học sinh giỏi của chúng ta lại, và chúng ta có một cái sinh hoạt rất là vui và rất là hữu ích, mà hữu ích giúp cho chúng ta để phát triển cái trí tuệ cũng như là cái thể lực của chúng ta và cái đạo đức của chúng ta, để sau này mấy em có thể lớn lên và gánh vác được cái trọng trách của đất nước, của dân tộc và của Phật giáo chúng ta. Thì ở trong cái lễ này nữa, tổ chức là nó đơn giản, nhưng mà đó là tất cả cái tấm lòng của thầy cũng như là của tất cả các bác mà cùng một cái nguyện với thầy đó, là khích lệ cho các em học sinh giỏi ở trong đạo tràng chúng ta, để con số này đó được nhân rộng ra, sau này trong đạo tràng chúng ta tất cả trẻ con đó đều là học sinh giỏi hết. Đó là cái mục tiêu. Thì cái lễ này đó, thầy nghĩ là nó tuy đơn giản nhưng mà nó là mang cái tình giữa các em và phụ huynh cũng như là các em và Phật giáo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Dạ thường là người cha nhân thân tình, chúng con lên đầu bái tỉnh hòa thượng Tôn Chư để bắt đầu buổi thuyết giảng sáng hôm nay. Thành con cung đỉnh hòa thượng.
Bố thí, trì giới, nhẫn nhục và thiền định trừ trí tuệ ba la mật thì công đức khó phát sinh. Cái điều quan trọng nhất ấy, là khi hành Bồ Tát đạo ấy, thì Đức Phật dạy chúng ta phải có trí tuệ chỉ đạo. Thế trí tuệ chỉ đạo cho việc bố thí cúng dường, rồi trí tuệ chỉ đạo cho cái việc trì giới. Trì giới có nghĩa là phải biết cái nào là trì và cái nào là khai. Rồi trí tuệ chỉ đạo cho việc nhẫn nhục, trí tuệ chỉ đạo cho vấn đề tinh tấn. Thế nên cái tinh tấn mà không có trí tuệ chỉ đạo nữa, thì người đời thường hay dùng cái chữ nhiệt tình cộng dốt trở thành phá hoại. Tức là có tinh tấn nhưng mà vì không có trí tuệ chỉ đạo cho nên cái tinh tấn chúng ta đôi khi trở thành phá hoại. Đó là trên cái bước đường tu hành. Có nhiều người rất tích cực trong cái việc tu hành của mình, nhưng mà vì thiếu trí tuệ chỉ đạo cho nên nó phạm phải những cái sai lầm và đưa tới cái kết quả đó không tốt ở trong bước đường tu của mình. Nhưng mà cái khi chúng ta thiếu trí tuệ chỉ đạo thì sao? Chúng ta cần gần gũi các bậc thiện tri thức để nhờ các thiện tri thức mà chỉ dạy cho chúng ta. Giống như cái trường hợp thiện tài đồng tử đi cầu thiện tri thức để chỉ đạo cho mình cái việc hành động. Mà thiện tri thức này đó, nó không nhất thiết đó, là phải là người đi xuất gia hay là người tu. Tuy nhiên cái người xuất gia hay người tu đó, tăng ni đó, thì có những cái ưu thế. Nhưng mà cái ưu thế này là ưu thế của giới xuất gia. Đôi khi ứng dụng vào ở trong cuộc sống nó cũng không thích hợp. Cho nên thiện tài đồng tử thì ban đầu đi cầu pháp với Đức Vân Tỳ Kheo, rồi Hải Vân Tỳ Kheo, rồi Thiện Trụ Tỳ Kheo, cho đến Hải Tràng Tỳ Kheo. Tôi đi cầu bốn cái vị tỳ kheo này để học cái pháp xuất thế. Tức là cái nhìn sâu sắc vào ở trong cái cuộc sống mà thường ta hay gọi là cái sự thật, là chân lý. Nhưng mà cái chân lý hay là sự thật đó, ở trên đời này có ai hiểu? Trên đời này không ai hiểu được cái chân lý, không ai hiểu được sự thật. Cho nên như cái trường hợp mà vua Trần Thái Tông khi đi lên ở trên Yên Tử cầu Đại Đăng Quốc Sư, thì như vậy cái chân lý mà Đại Đăng Quốc Sư dạy cho Trần Thái Tông thì cái trường hợp này người đời không thể hiểu được. Người đời không thể nào mà nắm bắt được cái chân lý, chỉ có Trần Thái Tông hiểu được thôi. Vì vậy mà Trần Thái Tông thốt lên một câu: mùi thiền trong ấy nào ai biết, mùi thiền trong ấy nào ai biết. Tức là cái chân lý mà Đức Phật đã chứng được, cái chân lý mà các vị Bồ Tát thể hiện trong cuộc sống của mình, cái chân lý mà của các vị cao tăng ẩn mình trong rừng sâu, những cái điều này đó thì người trên đời này có hiểu được. Cho nên ta đi cầu cái pháp xuất thế thì chúng ta cầu với các vị tăng, cầu ra khỏi sanh tử luân hồi thì cầu với các vị tăng với Phật, cầu vãng sanh tịnh độ thì cầu với các vị tăng. Đó là cái chính của ta. Nhưng mà cầu pháp lạc ở trên thế gian, đi vào trong cuộc sống, làm sao chúng ta tồn tại được đây, thì cái trường hợp này đó là phải là những người đang sống của chúng ta. Đây là cái thực. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm mới dạy hiện tại đồng tử đi học đạo đó thì học hết với tất cả mọi thành phần xã hội. Cho nên muốn học cái đạo làm quan làm tướng, làm quan làm tướng thì lúc bây giờ đó thì chúng ta phải đi tìm những ông quan về hưu ta học, ta đi tìm ông tướng về hưu ta học. Tại ông tướng mới có cái kinh nghiệm làm tướng, ông quan mới có kinh nghiệm làm quan. chứ còn ông thầy không có cái kinh nghiệm làm tướng làm quan bao giờ. Mình tới mình hỏi ông thầy đó, thì ông thầy chắc chắn không trả lời đúng được đâu. Đó là cái điều quan trọng, cho nên phải hỏi, phải hỏi tất cả những cái ông tướng. Thì như vậy đó, thiện tài đồng tử tìm thiện tri thức này đó, đi vào trong cuộc đời, đi vào trong cuộc đời học. Vì vậy đó mà cái đạo nhập thế, đạo Phật từ cái xuất thế tìm con đường giải thoát, rồi hành Bồ Tát đạo thì đi vào cuộc đời, tức là nhập thế. Nhập thế thì cái việc đầu tiên là phải gì? Làm lợi ích cho cuộc đời trước. Muốn vào trong cuộc đời thì phải làm lợi ích cho cuộc đời. Chứ mà vào trong cuộc đời mà nói về cái chuyện xuất thế thì cái chuyện này nó không trúng rồi. Cho nên cái đạo Phật chúng ta đó, khi mà từ ở bên Ấn Độ truyền sang Trung Hoa đó, ban đầu thì các nhà sư cũng bắt chước theo cái cách sống bên Ấn Độ, cũng dấn y rồi ôm bát đi vào làng cực thực. Thì cái văn hóa của người Trung Hoa họ không thể chấp nhận cái này được. Nó bảo rằng một nhà sư cũng còn trẻ, còn khỏe, nhưng mà đi xin ăn thì sao ai chịu. Nhưng mà cái văn hóa đó đó của Phật giáo Ấn Độ đó đưa thẳng qua Thái Lan thì được dân chúng Thái Lan này đó chấp nhận và tôn trọng. Cho nên cái Phật giáo Nguyên Thủy từ khi mà du nhập vào Thái Lan cho tới ngày nay vẫn giữ cái vai độc tôn ở trên đất Thái. Cho nên người Thái chấp nhận cái phong tục tập quán đó một cách dễ dàng. Tất cả các nhà sư ai lớn lên thì đều phải có một cái khoảng thời gian đi tu. Cái khoảng thời gian đi tu, cái khoảng thời gian mà sống một cái đời sống khổ hạnh như vậy. Cho nên cái phong tục tập quán này người Thái Lan chấp nhận, nhưng mà người Trung Quốc thì không chấp nhận. Nên bây giờ người Trung Quốc không chấp nhận, cho nên Phật giáo không thể phát triển được. Đợi đến cái thời nhà Tùy, nhà Đường, thì lúc bây giờ đã bộ Kinh Hoa Nghiêm được dịch ra. Cho nên bộ Kinh Hoa Nghiêm được dịch ra và các nhà sư Đại Thừa đó mới truyền bá cái tư tưởng Kinh Hoa Nghiêm này, thì lúc bây giờ đó đạo Phật mới có thể bám rễ được vào trong đất Trung Quốc. Cho nên đi vào cuộc đời, đi vào cuộc đời thì phải thích nghi với cuộc đời. Nên là thích nghi bằng cách nào đấy? Tức là muốn vào đời độ sanh thì cái thực tế nhất là phải làm ích lợi cho cuộc đời thì xã hội mới có thể chấp nhận được. Cho nên từ chỗ đó Kinh Hoa Nghiêm mới dạy thêm cái gì? Ngoài bốn vị tỳ kheo tu giải thoát kia rồi thì còn phải học đạo với ông Di Già chứ. Thành ra Di Già Y Sư đây là một người sống ở trong chợ. Cho nên ở Trung Quốc người ta có một cái phong tục nhất là tu chợ, nhất là tu chợ nhé. Tu chợ nó mới quan trọng, còn tu chùa không quan trọng đâu. Tới thứ ba mới tu chùa, tức là tu chùa là cuối cùng nữa. Còn tu ngoài chợ thì cái này mới quan trọng. Cho nên ở ngay ở trong chợ, ở ngay trong chợ đó đó. Để chi vậy? Để chúng ta mở mắt to ra mà ta nhìn ta thấy cái xã hội. Tại ở trong chợ nó là tiêu biểu cho xã hội. Đây ngày nay chúng ta có cái môn xã hội học. Thời xưa chưa có môn xã hội học, nhưng mà ta gọi là tu chợ. Thì môn xã hội học là gì? Tức là điều tra, phải không? Để biết được tất cả các thành phần trong xã hội. Trong một cái xã hội ta sống như vậy đó thì nó có bao nhiêu thành phần khác nhau. Nhưng mà cái thời xưa đó thì Trung Quốc ta chia ra đó là sĩ, nông, công, thương, tức là bốn thành phần giai cấp khác nhau, đó là xã hội. Nhưng mà ở trong mỗi thành phần như vậy đó, nó còn là chia ra bao nhiêu cái khác biệt nữa. Cho nên ở trong chợ lúc bây giờ để chúng ta mới nhìn, ta nhìn thấy kìa. Thế bây giờ đó tôi chưa bao giờ vô chợ, thế nên tôi chưa bao giờ bán hàng, mà bây giờ quý vị tới hỏi tôi thì phải bán cái hàng nào được thầy hết. Sao tôi trả lời tôi chưa bao giờ biết bán hàng thì cái này không được. Nhưng mà cái người bán hàng, người bán hàng ở trong chợ đó, thì một ngày họ tiếp xúc bao nhiêu tầng lớp xã hội khác nhau, nên họ nhìn họ thấy, họ nhìn họ thấy tất cả những cái người mà buôn bán trong chợ này cái cách đối xử với nhau như thế nào mà giữ được khách hàng, tức là làm thế nào mà giữ được khách hàng, đây là việc quan trọng. Làm thế nào mà kinh doanh có lãi, cho nên vừa có lãi mà vừa giữ được khách hàng đó, thì cái điều này là cái điều rất quan trọng. Mà ông nhà sư làm sao biết được? Đây là một cái điều mà rất là quan trọng. Cho nên từ cái chỗ đó mà Phật giáo Nhật Bản thì họ lấy cái bộ Kinh Hoa Nghiêm này làm chủ để phát triển đất nước của họ. Nên họ xây dựng một cái tượng Tỳ Lô Giá Na lớn nhất ở trên thế giới, tượng bằng đồng, là tiêu biểu cho cái tổng hợp này. Cái tượng Tỳ Lô Giá Na là tiêu biểu cho cái tổng hợp và cho tiêu biểu cho cái nhìn tổng quát. Tổng hợp và tổng quát, cái điểm này điểm quan trọng. Thì từ cái chỗ mà nhìn tổng quát như vậy rồi, thấy hết tất cả các thành phần xã hội, họ thấy cái gì? Thấy được cái sinh hoạt của nó, rồi đã thấy được cái yêu cầu của nó. Thấy được cái sinh hoạt, rồi thấy được cái yêu cầu. Mà bây giờ đó, ta làm sao đáp ứng được cái yêu cầu của xã hội thì lúc bây giờ xã hội mới chấp nhận được ta. Còn nếu mà ta không làm cho xã hội chấp nhận được cái yêu cầu thì làm sao mà họ có thể chấp nhận ta được. Đây là một cái việc mà rất quan trọng. Cho nên tất cả các nhà sư mà khi truyền bá tới tới nước Nhật thì phải lấy cái lợi ích cho xã hội làm chính. Và người Trung Hoa theo đạo Phật là vì lợi ích, người Nhật Bản theo đạo Phật cũng vì lợi ích, mà người Việt Nam chúng ta theo đạo Phật cũng vì lợi ích. Đây là cái việc mà vô cùng quan trọng đó. Thì cái lợi ích mà quan trọng nhất đây là gì? Tức là Phật giáo Nhật là phải biết kết hợp, kết hợp cái lời Phật dạy là chân lý và cái xã hội của con người, kết hợp hai chỗ này lại. Cho nên người ta gọi đây là cái chân lý phổ biến. Cái chân lý phổ biến này là gì? Đức Phật gọi đó là kinh. Mà kinh thì nó phải vừa hợp với chân lý, nhưng mà phải vừa hợp với cuộc sống con người. Chứ còn nếu mà chỉ hợp với chân lý không thì đó ta gọi là chân lý chết, tại không hợp với cuộc sống. Mà hợp với cuộc sống mà xa rời chân lý đó thì cái này gọi là đọa. Thành ra một bên là chết, một bên là đọa, thành ra hư hết. Thành ra người tu mà không nhận ra được chỗ này đó, là sai lầm. Làm sao mà chúng ta không chết để thể hiện chân lý trên cuộc đời? Làm sao mà chúng ta không bị sa đọa trong lúc ta sống trong cuộc đời? Đó là cái việc chính là của đại thừa. Cho nên lúc bây giờ về chân lý thì sao? Cái người bán hàng, cái người bán hàng thì chúng ta thấy đa số đó người ta gọi là gian và dối. Cái người mà mua bán ngoài chợ đó thì một là gian, hai là dối, ít bao giờ thành thật đó. Nhưng mà cái người gian và dối này, cái người không thành thật này đó thì không tồn tại lâu dài được. Đây là sự thật. Cho nên mình chỉ gạt người ta một lần thôi, chứ mình không thể gạt được suốt đời. Mình chỉ gạt một người thôi, chứ mình không thể gạt được tất cả. Đây là cái chân lý mà. Thế nên người Nhật họ xác định như vậy. Chỉ gạt được một người, không gạt được tất cả. Gạt một lần chứ không thể nào gạt suốt đời. Nhưng mà một lần ta gạt được người thì cái giá của ta phải trả rất là đắt. Đây là cái sự thật. Ta ăn một mà ta trả mười, trả trăm mà trả ngàn lần ở chỗ đây. Đây là cái việc quan trọng mà tất cả những người Phật tử ta phải thấy. Gạt họ được không? Khi mà ta gạt được họ thì bây giờ đầu tiên ta hỏi ta gạt được ai? Nên là ta chỉ gạt được người thương ta, và ta chỉ gạt được người tốt thôi. Ta không gạt được người xấu, và ta không gạt được cái người mà thân với ta. Nhưng mà ta gạt được người thương ta thì này nguy hiểm cho ta vô cùng. Ta gạt được cái người tốt thì cái này chết ta rồi. Đây là cái việc quan trọng nhất mà cái người Phật tử chúng ta phải nhận ra được. Cái người họ thương ta là sao? Cái người thương ta đây đó, là cái nhân lành đời trước của ta với người này nó có quan hệ rồi. Tại vì trên cuộc đời này đó, tất cả các Phật tử nghiệm kỹ, ta luôn luôn có ba hạng người mà quan hệ. Một là người thương ta, hai là người ghét ta, ba là người thờ ơ với ta, phải không? Họ cũng không ghét, họ cũng thương. Ta làm gì thì cũng mặc kệ ta. Đây là người thứ ba. Còn một là luôn luôn chống ta, hai là luôn luôn bên vực cho ta. Đây chúng ta thấy. Nhưng mà cái người bên vực cho ta đó, là cái này là thiện duyên của ta. Cái nhân duyên tốt của ta với người này trong đời trước có rồi. Mà bây giờ ta gạt họ rồi đó, thì lúc bây giờ ta biến từ cái tốt thành xấu. Thế nên ta biến cái tốt thành xấu đi. Cho nên người nào nếu mà tới gạt mình, rồi sau này mình biết đó, họ gạt mình đó, thì lần sau có để cho họ gạt nữa. Đây là chết rồi. Cho nên từ cái tốt mà chúng ta biến họ trở thành xấu, từ cái bạn mà ta biến họ thành thù, thì cái này nguy hiểm vô cùng. Cho nên cái này là cái sai lầm của những nhà chính trị. Cho nên những nhà chính trị phạm phải cái sai lầm rất lớn là trường hợp dối. Cho nên người ta nói là những người làm chính trị là những người gian dối. Người làm chính trị người không thật. Hứa thì đủ chuyện hết, nhưng mà làm thì chẳng có được mấy đâu. Đây là một cái điều quan trọng chúng ta thấy được. Nói nhưng mà không làm, hay là nói nhiều nhưng mà làm ít, hoặc là nói mà không có làm. Đây là cái việc mà vô cùng quan trọng để chúng ta thấy. Cho nên ta biến cái người mà tốt, người thương ta đây, trở thành thù, trở thành nghịch. Còn cái người mà xấu của chúng ta, người ghét ta, người ác ta đó, thì sao ta gạt họ được? Họ thấy mình họ ghét rồi, họ thấy mình họ xua đuổi rồi, thì làm sao mà mình có thể gạt họ được? Đây là cái việc quan trọng. Cho nên những cái người mà sai lầm này đó, ta có những người bạn tốt rất ít ỏi mà ta không biết, ta không biết giữ, ta không biết là phát triển lên, thì lúc bây giờ để chúng ta làm mất hết. Cho nên có những cái người khi mới sanh trên cuộc đời này thì cũng có người này thương, cũng có người kia mến, nhưng mà cái xử sự, cái ăn ở của chúng ta như thế nào đó, mà tuổi chúng ta càng lớn thì cái người thương chúng ta nó càng ít lần, cho tới cuối cùng chết nằm ngoài đường không ai muốn ngó tới được. Nếu mà ta có trí tuệ, ta nhìn kỹ ta thấy cái cách xử sự ăn ở của người này như thế nào mà bây giờ ra nông nỗi này. Đó là cái việc quan trọng thứ nhất mà chúng ta nhận ra. Còn lúc bây giờ mình tu á, thì Đức Phật dạy mình sao? Sống giữa cuộc đời này phải nên sống một cuộc đời sống và lương thiện. Cái đời sống lương thiện, cái người tu này để chúng ta là thực á, là phải có một đời sống lương thiện. Mà cái người lương thiện này là thế nào? Tức là cái người mà thương ta đó, thì Đức Phật bảo ta tu phải làm cho họ thương ta nhiều hơn. Ta tu mà, cho nên ta tu thì ta phải làm cho họ thương ta nhiều hơn, chứ không thể nào ta tu mà làm cho họ ghét ta được. Phải làm cho họ thương ta nhiều hơn. Cái người mà chưa thương ta đó, ta tu thì phải làm cho họ thương được ta. Rồi lúc bây giờ đó, cái người mà ghét ta đó, chống phá ta đó, ta tu rồi đó, cho nên ta phải vô hiệu hóa cái chống của họ. Thì như vậy là ta đi theo con đường của Đức Phật, tức là tương lai thành Phật. Cái người thương ta thì làm cho họ thương nhiều hơn, cái người chưa thương thì phải làm cho họ thương, và cái người ghét ta đó thì phải vô hiệu hóa, không cho họ ghét được. Đó là cái thực tu. Có trí tuệ chỉ đạo hay là có Phật lực gia vị tới thì chúng ta làm được như vậy. Thì như vậy đó, tất cả Phật tử chúng ta ai mà tu đúng đó, thì mỗi ngày bạn tốt chúng ta đông hơn, bạn tốt chúng ta đông hơn. Dù cái người chống phá chúng ta cũng có, nhưng mà họ không chống ta được, họ không phá ta được, thì đây là cái trường hợp tu chúng ta là đúng mà có thể thành công. Thì bây giờ đó, làm sao để cho cái người thương ta đó mà họ thương nhiều hơn, đây là cách tu. Thì ở trong cái tu này là Đức Phật dạy chúng ta này, là bố thí, trì giới, nhẫn nhục và tinh tấn. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, bốn cái pháp này đó để làm cho những người xung quanh ta họ thương ta nhiều hơn. Thì ở trong cái bố thí này, thường á, bây giờ cái người bạn tốt với ta, nhưng mà ta cứ nhờ vả họ mãi, phải không? Họ còn tốt được không? Họ tốt thiệt đó, nhưng mà cứ hay gặp mặt đó thì nhờ, gặp mặt thì xin. Thì như vậy đó, chắc chắn đó, họ không bao giờ tốt chúng ta được. Mà Đức Phật dạy chúng ta đó, là cái trường hợp này nên cho chứ đừng nên xin. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta gọi là yếu đăng giác ngạn, chỉ tu đàn độ như tiên. Cái người muốn lên bờ giác, muốn thành Phật thì phải tu cái pháp bố thí làm đầu. Thế nên trong sáu cái pháp tu ba la mật này đó, là bố thí là đứng đầu. Cái điều quan trọng nhất là như thế. Ngày nay ta được sanh làm người, ta có một đời sống tương đối là nhờ cái gì? Nhờ những kiếp ở trong quá khứ chúng ta biết tu. Cho nên bây giờ ta còn được cái phước mà sanh làm người này. Nhưng mà làm sao để nuôi cái này, giữ cái này cho đến. Thì như vậy đó, ở trên cái bước đường tu của mình là luôn luôn nghĩ ở trong lòng. Hay khi ta nghĩ tới người nào đó thì ta nghĩ nên giúp họ cái gì, nên cho họ cái gì, nên làm cái gì cho họ. Đây là hạnh của Bồ Tát. Ta đang nghĩ tới người bạn, chúng ta nghĩ cái người bạn này ta tới ta mượn tiền, ta tới ta nhờ vả, ta không nghĩ bao giờ nghĩ. Nhưng mà người tu hạnh Bồ Tát này đó, khi nghĩ tới một người bạn thì ta nghĩ ta làm cái gì cho họ. Đây là hạnh bố thí đó. Nghĩ làm cái gì cho họ. Nhưng mà nghĩ rồi đó, mình không thể làm được cái gì cho họ thì sao? Tức là không xuất hiện trên cuộc đời. Đây là trên bước đường tu. Tại vì mình không làm được gì hết mà xuất hiện trên cuộc đời để làm gì? Mình không làm được gì cho họ hết mà mình tới họ để làm gì? Thành ra mình tới với họ mà mình không giúp ích được gì cho họ thì chắc chắn đó, họ không thể nào quý trọng mình được đâu. Cho nên Đức Phật dạy cái người tu hành là lúc nào cũng suy nghĩ, cũng cân nhắc. Khi ta tới một người bạn, ta nghĩ tới người bạn thì cái điều đầu tiên ta nghĩ là làm cái gì cho họ trước. Mà không làm được cái gì cho họ thì lúc bây giờ ta không tới. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên có nhiều người mời tôi, cho nên mời tôi tới, nhưng mà tôi nghĩ tôi tới để làm cái gì, tôi không tìm được cái câu trả lời này. Tới để không làm cái gì hết mà còn tốn công cho họ nữa đó, thì cái trường hợp này tới. Cho nên một số các Phật tử ở bên Đông Âu, ở Cộng hòa Séc, ở Ukraine, ở Nga, ở Đức, cho nên họ mời tôi sang ở bên đó, cho nên mời tôi sang ở bên Đức, mời tôi sang bên Nga, mời tôi sang. Nhưng bây giờ đó tôi mới suy nghĩ, bây giờ tôi qua bên các nước Đông Âu này đó, tôi làm cái gì đây? Tôi qua bên các nước này tôi làm cái gì? Đi như vậy đó là họ phải bỏ tiền vé máy bay ra họ mua cho tôi đi, tốn đến mấy ngàn đô la rồi. rồi qua bên đó đó họ phải lo xe cho mình đi, rồi ăn ở tốn kém bao nhiêu việc, nhưng mà mình có làm được cái gì cho họ? Thế bây giờ đó họ bỏ ra như vậy, mất hết 10.000 đô la để mời tôi đi một cái chuyến ở Âu Châu. Mà tôi tự suy nghĩ, mất của người ta 10.000 đô la mà mình không làm được bất cứ cái gì cho người ta hết đây nữa, thì cái này sao? Mai mốt chắc chắn họ không bao giờ mời nữa. Thế nên là nở rồi. Thấy mình nở. Đi tới đó, mình không làm được cái gì cho họ hết, mà tốn tiền của họ đó, thì chắc chắn lần sau họ không mời. Đó là trên cái bước đường tu. Cho nên khi có trí tuệ chúng ta cân nhắc, cân nhắc tới đó để làm cái gì cho họ, mà không có việc gì để ta làm, mà ta lại tiêu hao của họ, thì cái công đức của chúng ta đây bị mất. Cho nên như thế cân nhắc, cân nhắc. Cho nên từ cái chỗ này mà tôi quyết định, tôi nói thôi không đi, không đi nữa. Cái các Phật tử tha thiết nó mời đi. Cái là tôi thì tôi nói là bây giờ tôi chưa thấy sang bên đó để làm được cái gì cho Phật tử bên đó, thì tôi đi làm gì? Trên bước đường tu chúng ta nên là có cái cân. Còn trong lúc đó, nếu mà người ta mời mình tới, mời mình tới không tốn kém gì, nhưng mà lại đó mang lại cho họ cái vùng vui nhỏ, thì cũng được, sao lại không đi? Ví dụ như chiều mai thì trong cái trường hạ chùa Thiền Tôn ở quận 2 đây, hòa thượng chánh đại diện đi tới thỉnh tôi. Nó hòa thượng cũng ở trong quận 2, nhưng mà trường hạ quận 2 đó hòa thượng không có tới thăm, không đi thuyết giảng. Tức là thuyết giảng cho ai đâu, chứ còn quận nhà không bao giờ thuyết giảng. Đây, cái chỗ này tôi mới có suy nghĩ. Như vậy đó, thì chiều mai tôi có thể đi vào trong chùa Thiền Tôn quận 2 để tôi thuyết giảng ở trong quận 2 này. Thì bây giờ tôi đi vô quận 2 thì cái việc đầu tiên là tôi nghĩ mình đi như vậy có tốn kém không? Thì chắc chắn tôi đi xe của mình rồi, chắc khỏi có đón rước thì không tốn kém rồi. Mà vô đó nếu không ăn uống nữa thì cũng không tốn kém. Mà bây giờ đó tôi tìm xem có mình có một cái gì để mình cúng cho nó nữa, thì như vậy đó là kết duyên lành. Đây là trên bước đường tu. Cho nên có trí tuệ rồi đó, cân nhắc rồi làm. Ta làm cái việc gì mà không tổn hại cho người khác đó, thì cái điều này có thể làm được. Đức Phật dạy chúng ta đó là công đức sanh ra, tức là không tổn hại họ. Nhưng mà nếu hãy làm có lợi cho họ đó, thì cái điều này tốt hơn. Nên trên cuộc đời này, nếu không làm được cái việc gì lợi ích ấy, thì cũng không nên làm cái việc tổn hại, để giữ nguyên cái trạng thái cũ của mình. Nên tôi quyết định là chiều mai tôi đi vào Thiền Tôn là cái lý do đó. Thì chắc chắn là không tốn kém gì cho họ hết. Nhưng mà bây giờ tới đó là mang cho họ cái nguồn vui, tại họ cần mình tới, mà mình tới đó họ vui, thì chỗ này đó là mình cho họ cái nguồn vui nhỏ. Nếu có một cuốn sách đem cho họ thì tốt hơn, hoặc là có 5-3 đồng bạc gì đem cúng vô thùng quốc thương thì lại càng tốt hơn. Tức là không thiệt cho họ, nhưng mà lại giúp cho chúng ta trên bước đường hành đạo. Cho nên là tất cả các Phật tử khi mà tu hành thì nhớ hành bố thí là đứng đầu. Hành bố thí là đứng đầu. Chính cái đó nó mới tạo cái thiện duyên giữa ta với tất cả chúng sanh. Thành ra Ngài Trí Tức Bồ Tát trong Kinh Pháp Hoa nó bảo rằng Ngài quan sát cái cuộc đời của Đức Phật Thích Ca, từ khi phát Bồ Đề Tâm cho tới Ngài thành Phật đó, không có chỗ nào mà không phải là hiện thân của Ngài hết. Cho nên Ngài thành Phật thì ta cũng, tức là hiện thân ở chỗ đó để làm lợi ích cho chỗ đó. Không có chỗ nào mà không hiện thân, không có chúng sanh nào mà không làm lợi ích, thì như vậy thành Phật. Thì ta là đệ tử của Đức Phật, làm chọn cái con đường này ta đi chứ. Cái hành bố thí là như vậy. Còn nếu ngược trở lại đó, cái pháp bố thí mà ta đem bố thí không đúng chỗ, ta đem không đúng chỗ, không đúng người và cũng không đúng lúc, không đúng chỗ, đúng người và đúng lúc, thì cái pháp bố thí chúng ta đã trở thành sai và cũng là lỗi. Nên có những cái trường hợp cái người đó sự thật thì nó cũng không cần ta phải giúp đỡ đâu, không cần ta giúp đỡ, nhưng mà bây giờ đó ta nhất định là ta phải bố thí thôi, ta phải bố thí, ta phải cúng dường thôi. Nhưng mà cúng cái người này đó, họ không cần, mà ta đem ta cúng, thì bây giờ đó, cái không cần mà ta đem ta cúng đó, thì cái trường hợp này sao? Đầu tiên là ta bị thiệt thòi này. Nhưng mà cái người này đó, đôi khi họ không cần, mà bây giờ đó, ta đem ta cúng, cho nên đó, một là họ không cần, cho nên họ bỏ đi. Họ bỏ đi đó, thì cái này lãng phí. Ở đây chúng ta thấy rất là rõ. Cho nên thức ăn mấy thầy có đủ ăn rồi không cần nữa, nhưng mà bây giờ đó, ta cứ đem ta cúng, cúng nhiều quá đi, dư bỏ hư thúi đi, cái này tội không? Còn tứ sự, nó cũng tứ sự là có phước, cho nên cứ bàn chải, khăn mặt, kem đánh răng, xà phòng ấy. Cứ tới mùa Du Lan này đó, thì làm người đem tới một túi, thành ra tôi chất đầy phòng, không có chỗ, không có chỗ để mà đi nữa không? Thì cái này sao? Phước không? Cái này không phải. Cái này không có trí tuệ. Không có trí tuệ cho nên cúng những cái mà không cần thiết, rồi người ta sẽ bỏ đi, thì cái này mang tội. Thức ăn bỏ đi mang tội, đồ dùng không dùng được bỏ đi thì cái này mang tội. Còn cái phần thứ ba là gì? Bây giờ đó, thay vì đó, không có điều kiện, không có tiền, thì ở nhà người ta tu được, người ta tụng kinh được. Bây giờ đó mình đem mình cúng nhiều quá, bây giờ sao? Nên tiền dư không biết làm gì, phải không? Bây giờ đi mua thuốc lá, cà phê uống cái đã hả? Hay đi chơi nữa. Thì như vậy đó, mình tạo điều kiện để cho họ đi chơi mà họ không tu được. Đây là cái điều sai lầm đó. Cho nên cái khi mà chúng ta bố thí, chúng ta cúng dường đó, thì cái trường hợp đúng đối tượng và đúng lúc cần. Đúng lúc cần và đúng đối tượng thì cái này tốt thôi. Cho nên có những cái lần mà tôi bố thí, nó không phải là nhiều, nhưng mà vì đúng cho nên tốt. Tôi nhớ nó có lần tôi còn đi học ở bên Nhật, nên có một cái anh sinh viên đó, anh đang học bác sĩ, nhưng mà bây giờ nó không có tiền để đủ đóng học phí đấy. Mà nếu hay không có đóng học phí đó thì trường đuổi nữa. Đuổi thì cái công học mấy năm này mà bây giờ bị đuổi đó, thì cái này mất hết. Cho nên lúc bây giờ đó, tất cả những cái tiền tôi có tôi đem tôi đầu tư cho anh này hết. Tôi nói thôi anh cứ lấy cái này mà anh học, anh đóng tiền để anh học ấy. Thì cái trường hợp đó tôi giúp cho cái anh này, anh đóng tiền, anh học rồi anh tốt nghiệp rồi. Bây giờ anh làm bác sĩ ở bên Nhật. Anh làm bác sĩ ở bên Nhật đó. Mà khi anh về Việt Nam đó, anh tới anh thăm tôi, anh nói một câu mà tôi rất là cảm động. Anh nói nó ở bên Việt Nam con không còn ai nữa mà con chỉ còn thầy thôi. Đây là cái chỗ mà quan trọng nhất đó. Thế nên từ cái chỗ đó, anh ở bên đó, anh làm bác sĩ, bây giờ đó là anh chăm sóc cho 30 người già, biết không? Anh chăm sóc cho 30 người già ở bên Nhật về thăm tôi. Thì tôi mới nghĩ, mình bố thí cái này đúng đây. Anh này anh nghĩ, anh nhớ cái ơn mình, nếu mà mình không giúp ảnh thì ảnh không thể tốt nghiệp được. Bây giờ anh không ra sao. Cho nên anh nghĩ mình giúp ảnh, cho nên anh nhớ ơn mình. Và khi anh nhớ ơn mình thì lúc bây giờ đó anh lo anh chăm sóc cho mấy chục bà già kia, phải không? Mấy chục ông già bà già người Nhật. Thì cái trường hợp này nữa, chính nghĩ tới Phật Pháp, nghĩ tới cái người giúp đỡ mình, rồi lúc bây giờ mình phát tâm mình làm được việc khác, thì cái này đó là bố thí đúng, đúng chỗ và đúng người. Tại đúng cái lúc đó là anh đang cần,
mà đúng cái người đó là người tốt, nó làm được việc cho đạo. Chứ còn bây giờ đó, nếu mà ta giúp cho nó rồi nữa, nó đi đánh bạc thua hết đi, thì bây giờ làm sao? Đây là chúng ta thua hoàn toàn. Nó thua cũng có nghĩa là ta thua. Cho nên trên cái bước đường tu hành này nữa, thì tất cả các Phật tử chúng ta suy nghĩ đúng theo tinh thần Kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói là bố thí cũng phải có trí tuệ chỉ đạo. Rồi nó nhẫn nhục cũng vậy. Cái nhẫn nhục của chúng ta nó không phải là cái nhẫn nhục mà không có lý do. Cái nhẫn nhục ta có lý do. Nhẫn nhục để làm gì? Đó là cái điều quan trọng nhất. Trả lời câu hỏi đó thì cũng phải sử dụng trí tuệ. Ta nên sử dụng trí tuệ để trả lời câu hỏi nhẫn nhục để làm gì nữa. Ta nên chúng ta nhẫn để cho cái đối tác chúng ta họ phát tâm. Ta nên chúng ta nhẫn họ để chúng ta tự dẹp đi cái tâm mà ham sống sợ chết, cái tâm mà kiêu ngạo của mình, tất cả. Ta nên trên bước đường tu đó, trên bước đường tu ta là cái khởi đầu Bồ Tát tu cái hành nhẫn nhục. Hành nhẫn nhục để dẹp cái bản ngã mình đi, hạ thấp cái bản ngã xuống tối đa, để con người mình đạt tới chỗ vô ngã hoàn toàn. Thì chỗ này ta bảo là ngã không, nhân không, tất cánh không. Tại vì Bồ Tát đang trụ pháp không, cho nên nó không thấy có người đánh mình, chửi mình, không thấy có mình là bị chửi phải không? Bị đánh. Ta đang quán tưởng pháp không để thành tựu được pháp không mà chúng ta nhẫn. Cái thứ hai là chúng ta nhẫn như thế để làm gì? Để cho họ phát tâm. Tại vì ta nhẫn quán sát tới cái chỗ không hoàn toàn như thế này, khi chúng ta không sợ, chúng ta không sợ, không lo, không cần tất cả như thế này, thì làm cho cái người kia đó họ không thể nào mà đe dọa chúng ta được. Họ dọa chúng ta được là vì chúng ta sợ. Chúng ta sợ. Còn bây giờ đây chúng ta không sợ nữa. Chúng ta không sợ, nhưng mà họ đánh chúng ta hay là họ hại chúng ta thì sao? Ta không sợ, ta không đánh trả, thì lúc bây giờ nữa, tất cả những cái người chung quanh này nữa, họ nhìn họ thấy sao? Họ nhận được chứ. Họ nhận được cái người tốt, người xấu, nhận được cái lẽ phải. Đây là sự thật. Cho nên cái nhận chúng ta nó phải đúng lúc, đúng lúc, đúng chỗ đó. Còn những cái không đáng nhận, những cái không đáng nhận mà chúng ta nhận thì cái trường hợp này vẫn sai. Cho nên có những cái chúng ta phải đánh trả, và có những cái mà chúng ta phải sao? Phải bỏ trốn đi. Cho nên một người Phật tử có trí tuệ thì thấy chỗ này chứ. Đối với cái đối tượng này không nên nhẫn. Nếu ta nhẫn là nó làm tới đó, cho nên chúng ta phải xử. Cho nên như cái trường hợp mà Đạt Ma Thiền Sư khi khai mở cái phái thiền Thiếu Lâm Tự này nữa, thì Ngài đặt lại vấn đề. Cho nên học võ không phải để đánh người ta, nhưng mà để tự vệ, và đồng thời nó để dọa những cái người mà ác. Cho nên những ăn cướp, ăn trộm này kia, mà nó nhìn nó thấy mấy ông sư ở trên lưng có khắc cái chữ Thiếu Lâm Tự là nó trốn sợ. Cho nên cái nhẫn, nhưng mà cái nhẫn chỗ này nữa là phát huy cái sức mạnh của nhẫn lên. Cho nên Bồ Đề Đạt Ma là lấy chữ nhẫn làm gốc mà. Nhưng mà nhẫn của ông ta nữa làm cho tất cả mọi người chung quanh sợ để không dám làm ác nữa. Đó là một cái điều quan trọng, cái nhẫn trong lúc đó đó, chỗ này đánh trả. Hay là ngược lại có trí tuệ, cho nên chúng ta không ngồi đó để cho nó giết mình, mà chúng ta cũng không nên đánh trả nữa, thì sao? Tức là bỏ đi. Cho nên có trí tuệ rồi, ta biết đó, ở đây một lát nữa nó sẽ tới nó giết mình đó, mà mình có khả năng đánh trả mà mình cũng không đánh, hay là mình không có khả năng đánh trả thì nó giết mình, Thì trong hai trường hợp này đó, mình không sử dụng được. Cho nên cái thứ ba là sao? Tức là bỏ đi. Cái này là có trí tuệ, nhẫn có trí tuệ. Ngồi yên một chỗ mà nó đánh mình không được, đánh trả lại và bỏ đi. Trong ba trường hợp này đều là nằm ở trong pháp nhẫn hết, chứ không phải nhẫn này chỉ có một. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên thầy mong tất cả các Phật tử trong đạo tràng chúng ta cần phải phát huy cái trí tuệ của mình để nhận xét kỹ ở trên cuộc đời này ta nên làm cái gì và ta không nên làm, ta nên ở hay là chúng ta nên bỏ đi đấy, để chúng ta biết mà ta xử sự. Hãy xử sự đúng thì cái trường hợp này đó, chắc chắn nó sẽ có kết quả tốt ở trên bước đường tu. Thầy xin ngừng ở đây, rồi ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục ở bên cổ quan.
Thank you.